Thủ tướng Malcolm Turnbull muốn ban hành luật chống khủng bố mới trên toàn quốc, bao gồm việc cho phép cảnh sát cầm giữ các nghi phạm khủng bố đến 14 ngày mà chưa cần truy tố. Hiện nay chỉ có tiểu bang New South Wales là như vậy, còn các nơi khác, cảnh sát chỉ được quyền giữ người ta tối đa một tuần hoặc ít hơn mà thôi. Ông Turnbull cũng muốn các tiểu bang cung cấp hình bằng lái xe cho một trung tâm cất giữ quốc gia để giúp cảnh sát nhận dạng nghi phạm ở nơi công cộng.
Imagine the power of being able to identify.
Hãy hình dung, nhờ đó mà chúng ta có khả năng nhận dạng để tìm kiếm và xác định một nghi phạm liên quan đến các hoạt động khủng bố khi hắn đang bước vô phi trường hay tại một vận động trường.
Chính phủ liên bang cũng muốn các tiểu bang và lãnh thổ cân nhắc một hình phạt mới cho những ai gây báo động giả về khủng bố. Tư lệnh cảnh sát liên bang Andrew Colvin nói rằng cảnh sát bây giờ cần phải có thể hành động ngay lập tức mỗi khi có khủng bố.
We have to act to disrupt. That puts police in a difficult position.
Chúng ta phải hành động để chặn đứng. Điều đó khiến cảnh sát gặp khó khăn. Cảnh sát cần thời gian để thu thập chứng cứ, để truy tố nghi phạm. Tính chất công việc của cảnh sát, nhất là cảnh sát liên bang, đã thay đổi rất nhiều. Biên giới giữa các nước bây giờ cũng mờ nhạt, cho nên công việc của cảnh sát trở nên phức tạp hơn.
Thứ trưởng Tư pháp Michael Keenan cho biết luật mới không cho phép các cơ quan công lực quyền thu thập thêm thông tin, mà chỉ là tự động hóa tiến trình cất giữ và tiếp cận mà thôi.
Sẽ không có thêm thông tin cá nhân nào được thu thập theo luật mới, chỉ là chúng ta cho phép cảnh sát tiếp cận những thông tin sẵn có một cách nhanh chóng hơn mà thôi.
Ông Turnbull quả quyết sẽ có những biện pháp bảo vệ để luật mới không bị lạm dụng.
Những biện pháp đó là việc tạm giam người cần phải có sự chấp thuận của một nhân viên tư pháp, của một thẩm phán. Điều khoản đó vẫn được giữ nguyên, trong khi thời gian tạm giam tối đa sẽ là 14 ngày, giống như đã áp dụng ở New South Wales.
Phe đối lập hoan nghênh việc siết chặt luật chống khủng bố, nói rằng chủ trương của lao động là luôn luôn cùng làm việc với chính phủ để giữ cho người dân Úc được an toàn. Tuy nhiên, theo thông lệ, lãnh đạo đối lập Bill Shorten cho biết họ cần nghiên cứu những thay đổi mà chính phủ đề nghị rồi mới đưa ra quyết định. Sang một chuyện khác, trong tuần các nhà nghiên cứu tại Học viện Grattan kêu gọi chính phủ hai tiểu bang New South Wales và Victoria xem xét việc thu lệ phí những xe nào chạy vào trung tâm thành phố hầu giảm bớt lượng xe trên đường. Các nhà nghiên cứu nói rằng đây là cách hiệu quả nhất để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn kẹt xe vốn có thể gây thiệt hại cho kinh tế hàng tỷ đô la. Camille Bianchi và Tuyết Lê có bài tường thuật sau.
Gần một nửa số dân Úc sống ở Sydney và Melbourne đang lái xe trong căng thẳng khi phải lưu thông trên các con đường chính của thành phố. Theo chuyên gia Marion Terrell về cơ sở hạ tầng thuộc Học viện Grattan, thì thời gian ngồi sau tay lái của dân chúng ngày càng dài và nạn kẹt xe diễn ra quá thường xuyên.
Có rất nhiều các biện pháp mà chúng ta thực hiện cũng có kết quả ở mức độ nào đó, nhưng chúng ta còn có rất nhiều điều đáng để xem xét. Những gì các quốc gia trên thế giới đã làm, và một trong những chiến lược thành công như London, Singapore và Stockholm đã làm là đưa ra lệ phí kẹt xe.
Mặc dù Bộ trưởng Giao thông Victoria, Justia Allen, người đang xúc tiến cho ra đời các chuyến xe lửa mới tại Melbourne cho biết, chính phủ tiểu bang đang tập trung vào giao thông công cộng, cũng như xây dựng thêm nhiều tuyến đường với công suất giao thông lớn hơn.
Có một danh sách rất dài các dự án đường bộ ngay trên Melbourne nhằm giải quyết vấn đề giao thông di chuyển quanh thành phố, ngang qua thành phố, trên các đường cao tốc lớn hoặc trên những con đường địa phương.
Nhưng các nhà nghiên cứu thuộc Viện Grattan như bà Terrell cho rằng đường xá rộng rãi hơn không phải là một giải pháp. Thay vào đó, Viện Grattan đã đưa ra một báo cáo, gợi ý đưa ra một khoản lệ phí cho những người lái xe vào khu vực bị giới hạn trong thành phố trong những giờ cao điểm. Tại Melbourne, khu vực này sẽ bao gồm đường Hoddle Street về phía đông, Royal Parade về phía tây, City Road và Olympic Boulevard phía nam cũng như Alexandra Parade về phía bắc. Tại Sydney, bà Terrell tin rằng biện pháp này sẽ giải quyết được các vấn đề khó khăn cho giao thông ở cầu Speed Bridge tại Manly, và đường đi từ trung tâm thành phố về phía Tây. Theo bà Terry, trong khi người lái xe có thể lo sợ phải trả lệ phí, thì phụ phí cho việc lái xe vào giờ cao điểm sẽ được bù đắp theo những cách khác.
Điều này sẽ bù đắp lệ phí bằng cách giảm giá cho những xe có đăng ký lái vào khu vực giới hạn giờ cao điểm. bởi vì lệ phí này thực sự đề nghị ra là để tài xế thay đổi cách mà họ trả tiền để lái xe, không nhất thiết phải thay đổi số tiền mà họ phải trả để lái xe.
Theo một báo cáo của Ủy ban Phát triển Kinh tế Úc, nếu vấn đề giao thông không được khắc phục trong 15 năm tới, Sydney và Melbourne có thể mất 50 tỷ Úc kim năng suất. Viện Grattan sẽ vận động các chính phủ hai tiểu bang Victoria và New South Wales xem xét những đề nghị thay đổi hậu cắt giảm giao thông. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bảo đảm là chính phủ hai tiểu bang này sẽ chấp thuận. Bộ trưởng Allen xác nhận hiện nay bộ không có kế hoạch để xem xét về lệ phí kẹt xe.
Cách cải tiến mà chúng tôi đang thực hiện là đầu tư vào đường xá, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng để mở rộng công suất, tăng các chuyến xe lửa để khuyến khích nhiều người hơn dùng giao thông công cộng. Đây là cách giải quyết vấn đề mà chúng tôi đang thực hiện. Đó cũng là cách tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm.
Trong khi Học viện Grattan chưa đưa ra lệ phí kẹt xe tại Úc nên là bao nhiêu, thì tại London, lệ phí này bị chỉ trích nhiều khi được áp dụng vào tháng 2 năm 2003. Nhưng khoản thuế kẹt xe 5 bảng Anh, tức là 8 euro mỗi ngày, cho đến nay dường như đã hoàn tất được vai trò của nó. Hai năm trở lại đây, lưu thông tại trung tâm thành phố London đã giảm 15% và các vụ kẹt xe giảm đến 30%. Cả ở Singapore và Stockholm cũng áp dụng tính lệ phí kẹt xe. Tại Singapore, lưu lượng giao thông giảm đi một nửa vào năm 1992 so với năm 1975 khi việc thu phí bắt đầu. Còn tại Na Uy, lưu lượng giao thông giảm từ 5-10% sau khi áp dụng thu lệ phí vào thành phố. Tại những thành phố này, người ta nói rằng lệ phí trên có tác dụng đã đỡ phần nào kẹt xe và làm cho thành phố trở nên đáng sống hơn. Tuy nhiên, nhiều cư dân Úc lại cho rằng địa hình mỗi thành phố một khác, lệ phí kẹt xe áp dụng được tại những thành phố nói trên, có khi lệ phí này lại thành vô hiệu ở Sydney và Melbourne nếu không có những con đường vòng thay thế các đường bị cấm vào giờ cao điểm.
Cảm ơn Tuyết Lê. Hôm đầu tuần, nhà máy lắp ráp xe hơi Toyota ở Altona, Tây Melbourne đã chính thức đóng cửa. 2.600 công nhân của nhà máy mất việc và 3.000 công nhân trong khu vực phụ tùng xe hơi cũng bị ảnh hưởng. Theo những gì Luke Waters và Phan Bách tường thuật hôm đó, thì đây là một bước nữa của sự kết thúc gần một thế kỷ của kỹ nghệ sản xuất xe hơi tại Úc.
Một số người cho biết các đồng nghiệp của họ như là người trong một gia đình vậy. Đối với ông Damir Dakovic, vốn bắt đầu công việc trên dây chuyền sản xuất của hãng Toyota từ giữa thập niên 1990, sau khi trốn chạy cuộc chiến tại Liên bang năm tư cũ, công việc giúp cho ông hòa nhập vào xưởng máy này.
I learned my English here and I met all my friends and you know, Asians.
Tôi học Anh văn ở đây và tôi gặp các bạn bè người châu Á, châu Âu và người Úc, rồi tôi cũng có cơ hội làm việc ở đây nữa.
Một người cũng thuộc dây chuyền sản xuất khác là ông Matthew Kingston, là một trong những người hiện hoang mang về thị trường lao động.
A lot of us haven't had a job interview here for 20 odd years, so it's changed since we.
Nhiều người trong chúng tôi không hề trải qua các cuộc phỏng vấn tìm việc trong suốt 20 năm qua. Vì vậy, đây quả là một sự thay đổi kể từ khi chúng tôi đến đây điền vào một tờ giấy và bắt đầu một ngày mới. Vì vậy, sẽ có đôi chút khó khăn.
Trong khi đó, nghiệp đoàn công nhân ngành sản xuất với phát công nhân là ông Dave Smith lo sợ rằng nhiều công nhân quen làm việc ở đây sẽ không tìm được việc làm mà họ mong muốn.
At the moment, only about 50% of those Ford workers who were made redundant.
Vào lúc này, chỉ có khoảng 50% các công nhân hãng Ford vốn bị mất việc hồi tháng 10 năm ngoái có thể tìm được việc làm toàn thời gian, và đó là điều hết sức quan ngại tại Úc.
Có khoảng 3.000 người tham dự buổi lễ chia tay tại nhà máy, và đại diện công ty đã ngỏ lời tri ân các công nhân trong thông cáo nói rằng nỗ lực của họ đã giúp cho Toyota trở thành một thương hiệu nổi tiếng về phẩm chất, về độ tin cậy ở bất cứ nơi nào trên nước Úc. Lãnh tụ đối lập Bill Shorten đổ lỗi cho chính phủ về việc khai tử nhà máy cũng như thái độ bi quan trong ngành sản xuất xe hơi.
Một số người nói rằng đó là đường hướng mới của thế giới. Theo đó, ngành kỹ nghệ xe hơi ở Úc không có khả năng cạnh tranh. Tôi không chấp nhận thái độ chủ bài như vậy. Tôi không chấp nhận việc dương cờ trắng đầu hàng trong ngành sản xuất xe hơi ở Úc.
Với số công nhân hơn 2.500 người thuộc hơn 80 quốc tịch khác nhau làm việc tại nhà máy và hãng Toyota cung cấp việc huấn luyện Anh ngữ đặc biệt cho công nhân, vốn là ngôn ngữ thứ hai của họ, khi họ tìm kiếm công việc để tái hội nhập vào thị trường lao động. Người ta cũng biết Toyota đã trả một loạt các khóa học để giúp đỡ các cựu nhân viên hầu phát triển các khả năng khác nhau để tìm được công việc thay thế. Được biết lịch sử kỹ nghệ chế tạo xe hơi sẽ chấm dứt khi hãng Holden đóng cửa dây chuyền sản xuất tại nhà máy Elizabeth gần Adelaide vào cuối tháng này, và Holden là công ty cuối cùng đóng cửa hoạt động trên nước Úc. Còn Toyota đã sản xuất nhiều xe hơi hơn Holden trong 63 năm hoạt động tại Úc. Được biết, nước Úc là quốc gia đầu tiên ngoài nước Nhật mà hãng Toyota chế tạo xe hơi. Đó là lý do vì sao hãng này cố gắng giữ cho xưởng chế tạo tại Altona hoạt động cho đến thời gian gần đây. Thực tế là ba hiệu xe hơi đã có lịch sử khá lâu đời tại Úc và đã giúp xây dựng nước Úc có vai trò lãnh đạo trong việc hình thành nền văn hóa liên quan đến xe hơi. Được biết, hãng Ford đã đóng cửa nhà máy ở Broadmeadows và Geelong hồi tháng 10 năm 2016 sau 91 năm hoạt động, và Ford là công ty chế tạo xe hơi xưa cũ nhất ở Úc kể từ năm 1925 với số xe xuất xưởng gần 6 triệu chiếc. Còn Holden sản xuất chiếc xe hơi đầu tiên vào năm 1948 khi chiếc xe sedan đầu tiên xuất xưởng đã được thủ tướng thời bấy giờ là ông Ben Chifley ca tụng là chiếc xe hết sức đẹp. Và lúc đó Holden sản xuất hơn 10 triệu máy xe tại Úc và đến cuối năm nay đã sản xuất được hơn 7 triệu chiếc xe. Được biết tại Úc có 34 hiệu xe, trong khi Mỹ có 38 và nước Anh có 42 hiệu xe hơi khác nhau. Nước không thể xuất cảng xe hơi do giá thành và lương công nhân khá cao. Tại Thái Lan, công nhân lãnh lương mỗi giờ khoảng 6 đô la và lương hàng năm khoảng 12.500 đô la, trong khi tại Úc lương trung bình của công nhân là 69.000 đô la mỗi năm. Nước nhập cảng từ Thái Lan đến 2 triệu chiếc xe hơi và ngược lại, Úc chỉ xuất cảng sang Thái chỉ có 100 chiếc xe mà thôi. Ngày nay các công việc sản xuất xe chuyển sang Thái Lan được mệnh danh là Detroit của Đông Nam Á.
Cảm ơn Phan Bách. Bài tường thuật vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí nước Úc trong tuần kỳ này. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn đến tối thứ Bảy tuần sau.